Xin chào quý vị khán giả của chương trình Vũ trụ trong đầu. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau cho một số mới vào ngày chủ nhật cuối tuần. Hứa hẹn ngày hôm nay sẽ là một cái số cực kỳ thú vị, bởi vì về hai thứ. Thứ nhất là về nội dung của nó chắc chắn sẽ tạo được sự tò mò, và thứ hai đó là có mặt trong trường quay cùng với tôi ngày hôm nay sẽ là một vị khách mời đặc biệt lần đầu tiên xuất hiện ở Vũ trụ trong đầu. Vẫn như mọi ngày, tôi là bác sĩ Trung Nghĩa, rất vui được đồng hành cùng với quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Và tôi xin giới thiệu người đồng nghiệp và sẽ là người đồng hành cùng với tôi trong chương trình này, đó chính là bác sĩ Thành Nghiệp.
Cảm ơn bác sĩ Trung Nghĩa. Tôi là bác sĩ Phạm Trần Thành Nghiệp, là hiện tại là bác sĩ chuyên khoa tâm lý tâm thần đang công tác tại Bệnh viện Hoàng Mỹ Sài Gòn. Tôi là đồng nghiệp cũng là đồng môn của bác sĩ Trung Nghĩa. Tôi rất vui khi được có mặt trong số Vũ trụ trong đầu ngày hôm nay.
Và hy vọng sẽ còn nhiều số nữa khi chúng ta có nhiều câu chuyện thú vị cùng với nhau.
Ok, bắt tay.
Và không đợi quý vị khán giả đợi lâu thì tôi xin phép bật mí. Chủ đề ngày hôm nay sẽ về ba chữ thôi: đa nhân cách. Đây là một khái niệm trong văn hóa đại chúng chúng ta thấy rất nhiều khi mọi người bàn bạc với nhau, mọi người tự nhận mình là đa nhân cách, hoặc là mọi người thấy được trên phim ảnh, và đôi lúc ngay tại phòng khám nữa thì bác sĩ Nghĩa gặp rất nhiều ca bệnh nhân đến khám về vấn đề đa nhân cách, nhưng hỏi ra thì thực sự không phải như vậy. Thì đó cũng là lý do hôm nay chúng ta sẽ ngồi lại và bàn câu chuyện này. Thực sự thì đa nhân cách là gì? Tại vì khi mình nói về cái chủ đề này sẽ có người cảm thấy rất là thú vị và hào hứng và tò mò, nhưng mà có người lại cảm thấy rất sợ hãi. Đặc biệt trong những cái phim về serial killer, như là những kẻ giết người hàng loạt chẳng hạn, thì chúng ta thấy xuất hiện rất nhiều những cái thuật ngữ về đa nhân cách. Thì hôm nay cũng là một cái chương trình đặc biệt khi mà Nghĩa là người mở đầu, nhưng mà cái vai trò host cũng như là dẫn đường cho cái chuyến đi của chúng ta ngày hôm nay và chủ đề đa nhân cách sẽ là bác sĩ Nghiệp. Xin mời bác sĩ Nghiệp.
Như những gì bác sĩ Trung Nghĩa đã chia sẻ từ ban đầu, đa nhân cách là một khái niệm được sử dụng rất là nhiều ở trong văn hóa đại chúng cũng như trong lĩnh vực tâm lâm sàng, tâm lý, tâm thần. Nhưng ở đây thì câu hỏi đầu tiên vẫn phải đặt ra cho bác sĩ Nghĩa là thật sự vậy khái niệm đa nhân cách bỏ trong ngoặc kép, thật sự có nghĩa là gì?
Chúng ta sẽ cần bỏ vào trong mặt kép, tại vì đó là một khái niệm khi mình nhìn từ góc độ của tâm lý và tâm thần thì nó đã được sử dụng từ rất là lâu. Hiện nay thì chúng tôi không sử dụng nữa trong những phòng khám. Đầu tiên mình nói về tính lịch sử đi, thì đa nhân cách là một cái từ thường được sử dụng khi mà người ta muốn nói đến trong cùng một bản thể sinh học có tồn tại nhiều đặc điểm tính cách khác nhau. Thì những tính cách này họ sẽ có những sở thích khác nhau, có những điểm những cái điều sợ hãi khác nhau, có những điểm ghét khác nhau, và thậm chí có những cái sở trường, sở đoản khác nhau. Tức là có người rất hướng ngoại, rất thích chơi bên ngoài, nói rất giỏi, làm tâm điểm của đám đông. Nhưng mà có người lại là cái người thu rút bên trong và có thể gặp có cái chứng trầm cảm luôn. Thì quan sát, tại vì cái tỷ lệ của tình trạng đa nhân cách này khi mình khảo sát trong cộng đồng, thực ra cũng không phải là hiếm, có khi là lên đến 1-2%. Và thậm chí trong một số nhóm bệnh nhân cụ thể thì một số khảo sát đã cho thấy là tình trạng đa nhân cách có thể gặp ở đến 20%. Nên thành ra là trong văn hóa đại chúng mình gặp rất là nhiều. Nhưng mà quay trở lại thì lúc đầu tôi có nói rằng hiện nay ở trong phòng khám tâm lý tâm thần cũng như trong lĩnh vực chuyên môn của chúng tôi thì đa nhân cách là một cái từ nôm na và nó không phải là một thuật ngữ chuyên ngành. Có một rối loạn được định nghĩa trong tiêu chuẩn chẩn đoán của Hiệp hội Tâm thần học Hoa Kỳ DSM-5 đối với cái tên là rối loạn nhân dạng phân ly. Hay trong tiếng Anh nó sẽ là Dissociative Identity Disorders. Thì khi mình nói về cái khái niệm Dissociative Identity Disorder này, thì cái đặc điểm của nó sẽ là trong cùng một người họ tồn tại những đặc điểm tính cách và những nhân dạng khác nhau. Những nhân dạng này có thể xuất hiện tại những thời điểm khác nhau. Và bên cạnh đó sẽ có ba cái đặc điểm chính để nói về cái tình trạng rối loạn nhân dạng phân ly này. Thứ nhất đó chính là giải thể nhân cách. Thứ hai là tri giác sai thực tại. Và thứ ba là quên phân ly.
Ba ca bác sĩ Trung Nghĩa nói có vẻ không phải ai cũng hiểu.
Đầu tiên phân ly tức là một cái sự phân tách. Còn quên có nghĩa là một cái đoạn trong ký ức mà chúng ta không thể truy xuất lại được. Thì bên trong những khái niệm về tâm lý và tâm thần, quên phân ly được định nghĩa là một cái khoảng trống ở trong ký ức. Tức là một người họ trải qua cái sự kiện đó, có sự làm chứng, có sự quan sát của những người xung quanh luôn. Nhưng mà bản thân họ khi mà nhìn lại thì họ không nhớ đến thời điểm đó họ làm gì. Hãy tưởng tượng là một buổi sáng bạn bước chân vào trường thì có một cô bé rất là xinh xắn chạy lại và nói rằng: cảm ơn anh nha, hôm qua em thích món quà anh tặng lắm, hôm qua tụi mình đi chơi vui lắm. Hoặc là khi mà bạn đang đi làm về đó, có một cái người đồng nghiệp lại nói rằng: hôm qua tại sao bạn lại thô lỗ với tôi như vậy. Nhưng trong đầu mình khi mình nhớ lại: ủa tại sao ta, hôm qua mình đã làm gì, và thực sự cái người này thực sự họ bối rối và việc không nhớ ra, thì cái đó được gọi là tình trạng quên phân ly. Chúng ta có những cái khoảng trống trong ký ức mà không thể truy xuất được cái thông tin từ đó.
Khi mà nhắc đến quên phân ly thì thật sự nó cũng bổ sung riêng trong trường hợp này. Khi mình nói về bệnh lý tâm thần đi, quên phân ly mình nói là một triệu chứng trong tâm lý tâm thần. Tuy nhiên là sẽ có những tình huống khác, không chỉ đơn thuần về bệnh lý, về tâm thần, tâm lý, mà có thể ví dụ như là một người gặp tai nạn giao thông. Những tình huống này rất là thường gặp, rất thường gặp. Họ sau khi bị một tai nạn giao thông, ngay lập tức họ sẽ quên cái khoảng, họ chỉ nhớ được là một cái chuyện đó xảy ra khi họ chạy xe, sau đó họ tỉnh dậy thấy nằm trong bệnh viện.
Đúng rồi.
Đây là một trong những cái tình huống thường gặp nhiều nhất, một tai nạn gì đó xảy ra và họ quên hoàn toàn cái khoảng đó. Nó như một cái cơ chế phòng vệ, một cơ chế để họ tránh được cái sự đau khổ trong khoảng thời gian đó.
Như vậy thì bác sĩ Nghiệp mới vừa nhắc một cái tình huống rất là thú vị ha, và quý vị khán giả là có thể hình dung ra được liền cái bên phân ly đó. Tức là mà cái khoảng trống từ lúc mà xảy ra tai nạn giao thông, người ta bị tông như thế nào người ta hoàn toàn không nhớ, chỉ nhớ một cái tiếng động rất lớn và sau đó người ta tỉnh dậy và người ta thấy mình ở trong bệnh viện. Thì điều đó có thể lý giải được rằng là một cái chấn động rất lớn đối với hệ thần kinh tại thời điểm đó, nó làm cho chúng ta không thể lưu trữ được ký ức vào bên trong những tế bào thần kinh hay những cái vòng neuron. Thì như vậy chúng ta không có ký ức để truy xuất lại. Thì đó là yếu tố về mặt sinh học. Của bên phân ly.
Vậy ngoài yếu tố về mặt sinh học mà bác sĩ Nghĩa đã bàn tới, thì có yếu tố về mặt tâm lý nào phía sau cái chuyện đó nữa không?
Thực ra cũng có. Đến khi mình nói về những cái quên phân ly ở trong tâm lý tâm thần, và đặc biệt là trong cái rối loạn nhân dạng phân ly đa nhân cách này, thì người ta nói rất nhiều đến những cái sang chấn. Thì ví dụ có một số trải nghiệm của các bạn trẻ bị trải qua tuổi thơ bị bạo hành chẳng hạn, thì các bạn có cái khoảng trống, các bạn hoàn toàn không nhớ được được cái khoảng thời gian những cái tình trạng bạo hành nó xảy ra. Ví dụ có một thân chủ 27 tuổi đến với phòng khám với sự nghĩa, và cái ký ức của bạn này nó chỉ bắt đầu từ năm 12 tuổi thôi, khi bạn qua Mỹ sinh sống. Còn trước năm 12 tuổi bạn chỉ nhớ mang máng là mình ở cùng với gia đình ở Việt Nam, còn ở cùng với ai, đã xảy ra điều gì trong khoảng thời gian đó, bạn học ở đâu, bạn hoàn toàn không nhớ được. Và sau này khoảng thời gian dài ở phòng khám, mình trò chuyện lâu, trong cái buổi trò chuyện sâu hơn phía sau thì mới phát hiện ra bạn đã từng bị hành hạ rất là nặng nề về cả thể chất và cả tinh thần từ chính bố mẹ của mình.
Rồi vậy đó là đặc điểm của quên phân ly. Vậy còn hai đặc điểm còn lại, chi giác sai thực tại và giả thể nhân cách, thì bác sĩ Nghĩa có thể giải thích được hai khái niệm đó luôn.
Dạ, nó thú vị á, tại vì lạ ha. Chi giác sai thực tại và giả thể nhân cách trước giờ không phải là một cái từ phổ biến ở trong cộng đồng và trong tiếng Việt của mình. Thì mình sẽ hiểu nó dễ hơn nếu mình đưa vào cái khái niệm tiếng Anh. Chi giác sai thực tại đó là derealization, và giải thể nhân cách đó, thì nó là depersonalization. Thì mình bác vào ngay trong cái từ luôn, depersonalization có nghĩa là mình có một cái bản thể, và mình tách ra khỏi cái bản thể đó. Thì một cái ví dụ và quý vị khán giả có thể hình dung ra ngay á, là trong ví dụ đó là một cái trải nghiệm của những người đã từng trải qua cái tình trạng bị hiếp dâm. Thì trong cái lúc mà đang bị tấn công về mặt thân thể, thân xác như vậy, thì họ thường mô tả một cái trải nghiệm chung là mình cảm thấy mình bị tách ra khỏi bản thân, mình lơ lửng phía trên và mình đang nhìn thấy cái cảnh nó diễn ra. Mình cảm thấy rất là tội nghiệp cho cái người con gái đang phải chịu đựng cái tình huống đó. Nhưng mà lúc đó thì cái bản thể của mình sẽ không cảm thấy cái nỗi đau khổ hay là những cái cảm giác đau đớn về mặt cơ thể. Thì đó là một cái trải nghiệm về giải thể nhân cách, depersonalization.
Khi mà nhắc về những trải nghiệm về giải thể nhân cách thì thật ra mình cũng có những cái câu chuyện, những cái chia sẻ riêng của những bệnh nhân khác. Thì không hẳn là những cái tình huống như là bạo hành hay là hiếp dâm. Có thể đơn giản là một cái tình trạng mà họ trong một cái trạng thái cảm xúc nó tệ, thật là tệ. Một cái giai đoạn mà họ muốn có những cái hành vi nguy hiểm, tự sát nè, hoặc là muốn gây đau cho bản thân. Thì có một vài bệnh nhân khi mà họ trong những cái trạng thái đó giống như một cái sự chống lại, thay vì họ thực hiện cái hành vi đó thì họ lại tách rời bản thân ra. Họ quan sát được là có một cái nhân vật nào đó đang ngồi trong cái góc tường đó, đang thực hiện cái hành vi gì đó, giả sử như là đang rạch tay, đang có những cái nỗi buồn rất là lớn, và họ hoàn toàn tách khỏi cái việc đó. Họ giống như là mình như một cái người chứng kiến cái việc đó, chứ không phải đó, không phải là mình. Trải nghiệm và cái trải nghiệm và cái cách mô tả lại của bệnh nhân là như vậy, và cũng nhờ đôi khi cũng nhờ cái phản ứng đó, họ cảm thấy họ vượt qua được cái giai đoạn đó. Cũng nhờ, chỉ nhờ cái việc là họ tách ra khỏi cái cảm xúc đó thôi,
một cái cách để giữ cho người ta tồn tại trước những cái nỗi đau. Thì em nói làm anh nhớ cũng có một thân chủ, cũng là một bạn nữ trẻ thôi. Cái bạn đó khi mà mô tả về cái tuổi thơ bị bạo hành, về cái cảnh là mẹ bạn mới vừa bước ra khỏi nhà tắm vẫn còn chưa mặc đồ gì hết, và ba của bạn đã dùng một cái thanh sắt và đánh vào đầu, máu chảy xuống, nước và máu hòa cùng với nhau. Thì bạn mô tả là cái cảnh đó mặc dù rất chi tiết, nhưng mà bạn nói rằng ở bên trong bạn cái cảm giác như là em xem là một cái bộ phim của một người khác. Cái cảm xúc nó tách khỏi em không cảm nhận được đủ nhiều. Nếu mà em có cảm thấy đau hay là khó chịu hay sợ thì nó là cái cảm giác giống như là em xem phim và em thấy là nhân vật kia đang cảm thấy, chứ không phải em. Thì những cái trải nghiệm bị tách ra khỏi bản thân về hành động này, về cảm xúc, về suy nghĩ nè, thì mình có thể gọi đó là depersonalization hay là giải thể nhân cách.
Vậy thì cái việc mình tách khỏi bản thân thì là giải thể nhân cách. Thì đơn giản là mình đẩy môi trường ra khỏi mình. Thì đó là chi giác sai thực tại.
Chính xác, tại vì chi giác sai thực tại tiếng Anh của nó là derealization. Tôi tách ra khỏi cái thực tại tôi đang ở trong đó. Thì thường bệnh nhân sẽ mô tả rằng tự nhiên mình thấy mình xa lạ với những thứ xung quanh mình. Có thể anh không nhận biết là mình đang ở đâu, mình đang làm cái gì. Ví dụ có một bệnh nhân bạn thức dậy trong cái cơn hoảng loạn, mình gọi là panic attack. Lúc đó thì tim đập rất là nhanh, mồ hôi nhễ nhại, rồi khó thở, rồi bạn rất sợ hãi. Thì khi mới vừa tỉnh dậy như vậy, bạn nhìn cái căn nhà của mình lại thấy, ủa, đây mình biết là cái nhà của mình mà sao tự nhiên nó lại cảm giác nó lạ. Sau rồi đi xuống bếp nhìn thấy mẹ mình đang nấu ăn, cũng biết là mẹ nhưng mà cái cảm giác là cái người xa lạ lắm. Hoặc là một số bệnh nhân họ sẽ cảm thấy môi trường xung quanh của mình bị bóp méo, không có còn như bình thường nữa. Ví dụ cái bàn tay của tôi sau bữa nay nhìn nó to dữ vậy ta, hoặc là cái ngón chân bữa nay sao nhỏ như vậy. Thì đó là cái trải nghiệm của derealization.
Nghe có vẻ đáng sợ.
Thì nó cũng là một trải nghiệm thú vị, nhưng mình khi mà mình mô tả thì có vẻ nó lạ đúng không, nhưng mà trong những cái thống kê về tâm lý tâm thần thì nó là có con số thú vị nha. Những cái triệu chứng mà mình mới vừa nói bao gồm quên phân ly này, giải thể nhân cách này, tri giác sai thực tại, nó nằm trong cái triệu chứng về phân ly. Và những triệu chứng phân ly có độ phổ biến thứ ba trong những triệu chứng tâm lý tâm thần thôi, chỉ sau những triệu chứng về cảm xúc như là trầm cảm và lo âu.
Vậy có nghĩa là ba triệu chứng mà anh vừa đưa ra, đó là ba triệu chứng nó tổng hợp lại sẽ ra được một nhóm triệu chứng phân ly. Như vậy đã đủ cho một cái chẩn đoán là rối loạn nhân dạng phân ly chưa?
Chưa. Cái tình trạng mà tồn tại nhiều cái đặc điểm nhân dạng trong cùng cá thể và có ba cái keyword mình mới vừa nói, nó phải cộng thêm vô là cái tình trạng này nó phải ảnh hưởng nhiều tới đời sống của bệnh nhân, gây ra những cái phiền toái hoặc là làm cho bệnh nhân cảm thấy đau khổ. Ví dụ mình cảm thấy phiền, rất là phiền chứ tự nhiên có những chuyện mình không làm mà mình bị đổ cho là đã làm. Mà những cái chuyện bình thường hàng ngày đời sống, ví dụ là đi chơi với bạn bè thì không nói, nhưng lỡ những cái chuyện đó liên quan tới pháp lý thì sao? Hoặc là mình có cái người thương, mình rất là thương cái người đó, cái bản thể này rất thương cái người đó. Tự nhiên tới một lúc nào đó, cái người ta giận, người ta chia tay, người ta gửi cho mình cái email không bao giờ gặp lại nữa. Bởi vì cái chuyện mà mình không nhớ là mình đã làm tổn thương người ta như thế nào. Những cái trải nghiệm đó rất phiền và rất là mệt mỏi. Nên là ra nếu mà có cái sự ảnh hưởng tới mức đó thì gom lại, cộng với cái việc mình phải loại trừ những cái tổn thương do việc sử dụng chất này, do những cái tổn thương não bộ, do chấn thương này, do phẫu thuật này, mà nó gây ra cái tình trạng phân ly trên đó, thì gom cả ba điều kiện đó lại thì nó mới hình thành một cái chẩn đoán của cái rối loạn nhân dạng phân ly theo DSM-5.
Vậy thì một chẩn đoán của rối loạn nhân dạng phân ly của DSM-5 rất là rõ ràng, rất là chi tiết luôn. Tuy nhiên là khi mà nhắc đến đa nhân cách, thật sự ban đầu á thì khi mà em nghĩ tới đa nhân cách đi, tức là mình là người thực hành trong lĩnh vực này thì mình sẽ hiểu được nó như thế nào. Nhưng mà cái việc này em thấy rất là thường xuyên và nó rất là nó một cái việc rất là phổ biến khi mọi người thường hay là nhầm lẫn giữa đa nhân cách và một cái bệnh khác khá là phổ biến, tâm thần phân liệt. Nó không hẳn là phổ biến nhưng mà nó là một cái bệnh gây sự chú ý rất là nhiều. Đôi khi họ nghĩ tới tâm thần chỉ là nghĩ tới tâm thần phân liệt thôi. Do đó là anh có thể giải thích được tại sao là có cái sự nhầm lẫn như vậy. Có phải sự nhầm lẫn về triệu chứng, sự nhầm lẫn về cái biểu hiện, hay sự nhầm lẫn về cái gì trong giữa hai cái tình huống này?
Người ta hay lầm giữa tâm thần phân liệt và đa nhân cách, tại vì sẽ có một số biểu hiện của hai cái bệnh này khá là giống nhau. Ví dụ cái người bị đa nhân cách, họ sẽ có những trải nghiệm như là có ai nói bên tai của mình. Khi mà những nhân cách khác nó đang cố gắng để nó xuất hiện, hoặc nó cố gắng để tương tác, để giao tiếp, hoặc là giành cái vị trí on stage, tức là xuất hiện như là một cái nhân cách chiếm lấy cơ thể tại thời điểm đó, thì những cái triệu chứng về tiếng nói bên tai hoặc là nghe những cái tiếng mà nó không có ở đó, người khác không nghe được, thì bên trong tâm thần phân liệt thì nó là triệu chứng ảo thanh, và nó là một cái triệu chứng rất đặc trưng của tâm thần phân liệt. Hoặc là ngoài ra người ta sẽ có những cái niềm tin như là bản thân mình đôi khi không phải là mình, mà đôi khi mình là một cái người nhỏ hơn tuổi của mình rất nhiều. Ví dụ mình là một em bé 2-3 tuổi, mình hành xử y chang như là một cái em bé 2-3 tuổi trong khi mình đã là một cái người lớn 27 tuổi rồi. Hoặc là sẽ có những nhân cách rất là bạo lực, các bạn có thể đập phá đồ đạc hoặc là tấn công người khác mà không rõ cái lý do gì hết, thì những cái hành vi đó bên trong tâm thần phân liệt thì nó lại đúng với cái triệu chứng gọi là hành vi vô tổ chức. Tức là những bệnh nhân tâm thần phân liệt họ cũng sẽ có kích động, cũng sẽ có những cái hành vi giống em bé nhiều hóa giống như vậy. cái niềm tin rằng tôi sẽ có thể có nhiều bản thể bên trong mình, thậm chí là bị nhập đi, thì nó lại giống với cái hoang tưởng của tâm phân liệt. Thì từ ba cái điểm mình mới phân tích thì mình thấy được rằng là những cái triệu chứng nó giống nhau quá cả, nên thành ra là ở trong cộng đồng người ta rất là hay lầm, và cả ngay tại phòng khám nữa nha. Nhân viên y tế làm việc trong lĩnh vực sức khỏe tinh thần thỉnh thoảng cũng sẽ có lầm lẫn về vấn đề này.
Thật ra thì cái việc nhầm lẫn ở phòng khám có thể dễ dàng hiểu được, để tìm thấy được những cái nhân cách xuất hiện nó đang cần nhiều thời gian.
Đúng rồi, không phải là trong buổi khám đầu tiên mà là phải nhiều buổi sau nữa.
Cái sự quan sát bản thân bệnh nhân, nếu không biết sự tồn tại của những nhân cách đó thì cái việc quan sát của bác sĩ cũng không thể nào quan sát được. Bản thân bệnh nhân không nhớ được thì cũng sẽ không có một nguồn thông tin đáng tin cậy nữa. Do đó, đó là một cái lý giải cho cái việc là hai bệnh này có thể bị nhầm lẫn với nhau. Tuy nhiên đó là còn một chỗ nữa thì em cũng muốn bổ sung, tại vì em để ý là không chỉ là trong không chỉ là ở Việt Nam, không chỉ là ở đây thì người ta mới nhầm, thì có vẻ như cái sự nhầm lẫn này nó bắt nguồn từ cái cách sử dụng từ ngữ ở phương Tây, từ cái cách đặt tên cho bệnh tâm thần phân liệt ở phương Tây. Nhưng mà cái tiền tố schizo trong tâm thần phân liệt nó dịch từ phương Tây, dịch từ tiếng Anh ra, thì schizo có nghĩa là cái sự phân rã, sự phân liệt. Và từ đó, và rất nhiều bệnh nhân, em có vài bệnh nhân là người nước ngoài và họ vẫn không xác định được cái sự khác nhau giữa hai cái tình trạng này. Khi mình giải thích là người nhà của anh, của chị bị tâm thần phân liệt, schizophrenia, và họ trả lời là vậy đó có phải cái tình trạng mà họ có nhiều cái con người khác nhau trong người mình không? Và giải thích lại một lần nữa với họ, thì có vẻ như sự nhầm lẫn cũng nằm ở trong cái tên mà từ xưa rồi, một cái nó từ cái tên gốc và từ cả tiếng Anh luôn.
Trong tiếng Việt thì như nó cũng giống giống nhau. Tâm thần phân liệt tức là cái sự phân rã ra, còn đa nhân cách thì nó cũng là sự phân tách thành nhiều nhân cách khác nhau. Nhưng mà cái điểm chính yếu mà anh muốn nhấn mạnh ở đây đó chính là tâm thần phân liệt thì đó là sự phân rã của những hoạt động tâm thần ở cùng một người, hay còn nói là cùng một nhân cách. Tức là họ sẽ có những cái hành vi không phù hợp với cảm xúc. Trong đám cưới người ta thì họ khóc, hoặc là ở trong đám tang của người mẹ ruột, của cái người mình rất yêu thương, họ lại cười phá lên những ngày. Hoặc là họ sẽ có những cái hành vi không phù hợp với môi trường. Thì đó là cái cho thấy cái sự phân rã giữa hoạt động tâm thần của cùng một người. Trong khi đó thì đa nhân cách lại là một cái sự phân tách của thành một bản thể, thành nhiều nhân cách khác nhau với những đặc điểm tính cách rất riêng, và có thể hình thành nên cả những cái lối suy nghĩ hay những cái hành động rất khác nhau. Nhưng mà những nhân cách đó thì không có tâm thần, có thể họ không có tâm thần nghe.
Có thể là nhân cách, có thể có nhân cách không tâm thần và có nhân cách bị tâm thần phân liệt.
Đúng rồi. Thậm chí sẽ có những nhân cách là họ những nhân cách bình thường, nhưng sẽ có những cách bị trầm cảm rất nặng chẳng hạn. Thì đó là cái điều thú vị của những cái đặc điểm tâm lý của tình trạng đa nhân cách.
Như những gì bác sĩ Trung Nghĩa đã chia sẻ nãy giờ, thì việc xuất hiện cái rối loạn nhân dạng phân ly này có thể tới từ những nguyên nhân về mặt tâm lý cũng như về mặt sinh học. Vậy thì bây giờ khi mình đã có được chẩn đoán, có được những khái niệm rõ ràng về tình trạng này, thì cuối cùng câu hỏi cuối cùng vẫn là vậy cuối cùng mình có thể giúp được gì cho bệnh nhân, có thể điều trị như thế nào, có thể làm sao cho cuộc sống họ tốt hơn khi họ phải trải qua những cái vấn đề như vậy.
Anh thích câu hỏi đó, tức là mình sẽ ở cái góc nhìn là làm sao để hỗ trợ bệnh nhân, tại vì không phải tất cả những trường hợp đều cần có cái sự điều trị, nó không phải là một cái bệnh nên mà gọi là cái sự điều trị. Hỗ trợ của bệnh nhân thì đầu tiên mình phải nhìn về cái nguyên nhân của đó cái đã. Nếu đó là nguyên nhân về mặt sinh học thì đương nhiên là phải có sự can thiệp vào y khoa rồi, và đôi khi cái tình trạng nó đủ nặng tới mức chúng ta sẽ cần chấp nhận nó chứ cũng sẽ không có cách can thiệp nào khác. Ví dụ một cái tổn thương não sau tai nạn giao thông chẳng hạn, mất một phần rất lớn của não và nó dẫn tới những cơn động kinh, hoặc là dẫn tới những cái sự xuất hiện của những nhân cách, đặc điểm tính cách khác mà mình không lý giải được về mặt tâm lý. Còn cái mà mình có thể can thiệp được đó là về mặt tâm lý. Thì khi chúng ta biết rằng đa số tình trạng đa nhân cách nó xuất hiện từ những sang chấn tâm lý và thường là trong tuổi thơ, thì lúc đó những liệu pháp tâm lý sẽ cần được can thiệp, mà đặc biệt phải là những cái liệu pháp tâm lý được chuyên sâu và làm việc với lại những người chuyên gia về vấn đề sức khỏe tinh thần, và chuyên sâu hơn nữa là những người chuyên làm việc về tình trạng sang chấn tuổi thơ, sang chấn tâm lý chẳng hạn.
Về cụ thể thì làm việc với sang chấn thì cái đương nhiên cụ thể sẽ khó để giải thích. Liên quan tới chuyên môn, liên quan tới những cái kỹ năng rất là nhiều, thì có thể tóm tắt lại hoặc là có thể nói một cách dễ hiểu hơn là khi mình làm việc với sang chấn tức là làm việc như thế nào.
Cái hướng cũ và cũng là cái hướng mà cộng đồng hay sử dụng mà mình nghĩ rằng có thể giúp được cho một người á, đó chính là giúp là khuyến khích họ gợi lại cái sang chấn đó. Tức là ví dụ một người bạn chia sẻ với em một câu chuyện rất là sâu rằng là bạn đã từng bị lạm dụng tình dục, thì cái điều mà em sẽ rất quan tâm và muốn hỏi là chuyện đó xảy ra như thế nào vậy. hay cả cơ quan pháp lý nữa, họ cũng sẽ quan tâm về điểm đó, hoặc là cả ba mẹ khi được con cái chia sẻ điều đó, chuyện đó là xảy ra như thế nào,
có nghĩa là họ đã cố gắng quên.
Đúng rồi.
Nó mới sinh ra những cái triệu chứng đó, và mình cố gắng kéo họ ngược trở lại.
Đúng rồi, làm cho người ta phải tiếp xúc lại với lại cái sang chấn đó. Thì bên trong tâm lý học thì hồi trước người ta sẽ tiếp cận theo cái hướng gọi là expo, yêu cầu thân chủ tái tiếp xúc lại, tái gợi mở lại những ký ức để có thể trung hòa được nó. Nhưng mà những nghiên cứu gần đây thì cho thấy rằng cái việc làm cho thân chủ gợi nhớ lại sang chấn, nó khiến cho triệu chứng nặng hơn. Rất là sau những cái buổi gợi nhắc như vậy á, thì tình trạng phân ly xuất hiện nhiều hơn, thậm chí xuất hiện thành những cái nhân cách khác nữa. Và cái tính cách cũ của thân chủ lại trở nên bất ổn hơn, rơi vào trong trầm cảm nặng hơn chẳng hạn. Thì đó là một điều mà chúng ta sẽ cần lưu ý. Cái hướng tiếp cận gần đây thì lại để đi vào những cái hướng gián tiếp hơn. Tức là cái bước đầu tiên người ta phải làm để can thiệp hỗ trợ cho một thân chủ có đa nhân cách và với lại sang chấn đó, đó chính là phải tạo cái cảm giác an toàn và sự ổn định. Cái này mình sẽ cần dạy, mình sẽ cần hướng dẫn, mình sẽ cần đồng hành thực hiện với thân chủ những cái biện pháp về mặt những kỹ thuật về mặt tâm lý giúp cho họ ổn định được tinh thần của mình, đối mặt được với những cái stress có thể là trong quá khứ hoặc trong hiện tại nữa, nhưng mà giúp cho họ ổn định và tạo cảm giác an toàn. Rồi sau đó tùy vào cái diễn tiến thân chủ, mình mới quyết định là tôi sẽ tái gợi nhớ lại ký ức một cách trực tiếp, hay là tôi sẽ giúp cho thân chủ tiếp cận ký ức đó một cách gián tiếp. Ví dụ như là EMDR này, thì đó là cái phương pháp mà thông qua cái việc những cái vận động đối xứng như là chuyển động mắt hoặc là chuyển động của tay, hoặc là chuyển động của âm thanh hai bên chẳng hạn, thì sẽ giúp cho thân chủ trở lại tiếp xúc với lại cái ký ức đó một cách gián tiếp, và qua đó xóa nhòa cái trải nghiệm đau đớn và cái sự kết nối về mặt cảm xúc của thân chủ với lại cái ký ức đó. Thì ngoài ra còn nhiều liệu pháp rất như là liệu pháp chánh niệm giúp cho thân chủ tập trung vào hiện tại, hoặc là những liệu pháp tập trung vào cảm xúc để xử lý những cái sang chấn đó.
Nhưng mà cuối cùng thì cho dù là có cố gắng khơi lại hay không thì vẫn phải hướng được người bệnh về cái nguyên nhân cốt lõi, tức là họ vẫn phải biết được là
đúng rồi, họ sẽ cần nhận diện được họ sẽ cần nhận diện được cái vấn đề của mình là cái tình trạng đa nhân cách hoặc là sự phân ly đó, nó đến từ những cái tổn thương trong quá khứ, chấp nhận những tổn thương đó.
Rồi vậy còn cái việc điều trị bằng thuốc thì sao? Tại vì nãy giờ thì em nói rất là nhiều về việc điều trị tâm lý, về những cái về cái phương pháp, về cách thực hành. Tuy nhiên thì thuốc thì có vẻ thuốc có phải một cái đóng một vai trò quan trọng trong việc điều trị.
Thì những nghiên cứu tại thời điểm hiện nay và cả những cái phác đồ hướng dẫn trị liệu cho bệnh nhân có sang chấn hoặc là đa nhân cách đi, thì cái vai trò của thuốc nó cũng không đủ mạnh. Vai trò chính của thuốc là để điều trị những tình trạng đi kèm với lại tình trạng đa nhân cách. Ví dụ như là bệnh nhân có những ác mộng, thì sẽ có một cái loại thuốc tác động trực tiếp luôn và làm cho bệnh nhân giảm những cái ác mộng, đặc biệt là ác mộng có liên quan tới sang chấn. Thứ hai là sẽ có những thuốc điều trị về trầm cảm nếu bệnh nhân ở trong cái trạng thái bị rối loạn trầm cảm chủ yếu do cái sang chấn nó gây ra hoặc những sự kiện liên quan trong cuộc sống của họ, hoặc là thuốc để điều trị rối loạn lo âu nếu bệnh nhân đi kèm với rối loạn lo âu hoặc là ám ảnh cưỡng chế. Tức là thuốc nó sẽ có tác động với những tình trạng đi kèm mà trước đó những cái phác đồ của những cái bệnh cụ thể đó cái việc dùng thuốc là nó là hiệu quả. Còn riêng đối với đa nhân cách thì việc dùng thuốc chưa phải là phương pháp điều trị hiệu quả. Thậm chí có một số trường hợp nó thú vị nữa là trong nhiều nhân cách xuất hiện đi mà chỉ có một nhân cách bị trầm cảm, thì những nghiên cứu ghi nhận rằng mình cố gắng sử dụng thuốc chống trầm cảm trong trường hợp đó cũng không cải thiện được tình trạng trầm cảm của bệnh nhân. Cái thuốc nó chỉ có hiệu quả đối với những trường hợp mà có nhiều nhân cách nhưng mà đa phần những nhân cách trong đó đều bị trầm cảm. Thì lúc này câu chuyện nó khác rồi, câu chuyện nó liên quan tới vấn đề sinh học. Rồi do thiếu chất dẫn truyền thần kinh, là do sự quá tải của hệ thần kinh, thì lúc này can thiệp bằng thuốc mới hiệu quả. Rồi còn về mặt sinh học nữa, ví dụ những cái triệu chứng về những nhân cách đó xuất hiện cùng với nhau, những cái tiếng nói hoặc là cái sự thay đổi hành vi, nếu mình không cẩn thận thì có thể được chẩn đoán nhầm với lại tình trạng loạn thần, giống như tâm thần phân liệt hồi nãy mình nói. Thì cái việc mà dùng thuốc chống loạn thần cho bệnh nhân, tức là cái loại thuốc được làm ra để điều trị những triệu chứng tâm thần loạn thần của bệnh nhân á, mình dùng thuốc trong trường hợp này nó cũng không có hiệu quả. Mình càng dùng á, thì bệnh nhân sẽ càng bị tác dụng phụ và đơ ra. Và lúc đó có thể mình sẽ bị một cái nhận định rằng là bệnh nhân này đơ ra, tức là tình trạng tâm thần của họ nặng hơn rồi, mình phải tăng thuốc lên. Và nó là một cái vòng xoắn của cái việc là mình dùng thuốc ngay từ đầu nó đã không đúng chẩn đoán và nó lại quá mức đối với bệnh nhân của mình.
Tức là thật sự cuối cùng mình đã cố gắng nhưng nó vẫn tệ hơn.
Vậy thì đôi khi cái việc mà giống như là anh luôn quan điểm á, là trong những câu chuyện của bệnh nhân của mình á, nếu mình lắng nghe được cái câu chuyện ở đằng sau, tìm được cái nguyên nhân thực sự sâu ở bên trong, thì cái việc mà hỗ trợ và điều trị cho họ nó mới hiệu quả.
Như những gì mà bác sĩ Trung Nghĩa đã chia sẻ, chúng ta đã có rất là nhiều thông tin về khái niệm đa nhân cách, về cách phân biệt, cách chẩn đoán, về các nguyên nhân cũng như là hướng điều trị cho bệnh này. Thì không biết là bác sĩ Trung Nghĩa cũng muốn gửi lời gì đến quý vị khán giả nữa.
Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều vì đã đồng hành với chúng tôi cho tới thời điểm này. Nếu mình còn những thắc mắc về tình trạng đa nhân cách hoặc là muốn chia sẻ những câu chuyện của mình đã quan sát được xung quanh về tình trạng đa nhân cách này, thì quý vị cứ thoải mái, tự nhiên để lại những comment trên trang và ekip chương trình chắc chắn sẽ ghi nhận và phản hồi lại quý vị trong thời gian sớm nhất. Một lần nữa cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã đồng hành cùng với chúng tôi trong số Vũ trụ trong đầu ngày hôm nay. Vũ trụ trong đầu là một series về chủ đề sức khỏe tinh thần và được phát sóng trên kênh Mi Podcast và tất cả những nền tảng khác của Metaverse Entertainment. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều và xin chào, hẹn gặp lại.